Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, mời quý vị cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Khi khải tượng được lặp lại, nương trên lời Chúa trong Daniel chương 8 câu 1 đến câu 12, để thấy rằng cần phải nhạy bén để nhận biết ý chỉ của Chúa trên đời sống mình, hầu sống đẹp lòng Ngài.
Năm thứ ba đời vua Ben-Sát-sa có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy, vả khi ta thấy thì ta ở tại cung Susa về tỉnh Elam, và trong sự hiện thấy ta thấy mình ta ở cạnh sông Ulai. Ta ngước mắt lên và thấy, này có một con chiên đực đứng gần sông, có hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. Bây giờ ta thấy con chiên đực ấy hốt sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên. Khi ta nhìn xem sự đó, này một con dê đực đến từ phía tây, đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất. Con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa hai con mắt nó. Nó đến tận chỗ con chiên đực có hai sừng, mà ta đã thấy đứng gần sông. Nó hết sức giận, chạy đến nghịch cùng chiên đực ấy. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận hút nó, làm gãy hai cái sừng. Con chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê vật nó xuống đất, giày đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. Con dê đực làm mình nên lớn lắm, nhưng khi nó đã mạnh, thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Bởi một trong các sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ, lớn lên rất mạnh, về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời, làm đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó dày đạp lên. Nó làm mình lớn lên cho đến tướng cơ binh. Nó cất của lễ hằng dân khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó, luôn với của lễ thiêu hằng dân, và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất. Nó làm theo ý mình và được thạnh vượng.
Câu gốc của bài học: ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Khải Huyền chương 2 câu 17 phần A. Câu hỏi suy gẫm: khải tượng trong chương 8 tương ứng với phần nào trong khải tượng chương 2 và chương 7? Vì sao Chúa dùng khải tượng khác nhau để rao truyền một thông điệp gần như giống nhau? Chúa đã dùng nhiều cách khác nhau như thế nào để nhắc chúng ta một điều gì đó? Kính thưa quý vị, trong chương 2, vua Nebuchadnezzar đã thấy một khải tượng về một pho tượng kỳ lạ. Hơn 50 năm sau, chính tiên tri Daniel đã nhận được khải tượng với thông điệp tương tự về bốn con thú lớn, cũng đại diện cho bốn vương quốc thống trị khắp đất, chương 7. Và hai năm sau đó, năm thứ ba đời vua Ben-Sát-sa, tiên tri Daniel ghi lại sự hiện thấy, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước, câu 1, về con chiên đực và dê đực. Tại sao một khái tượng gần như giống nhau về thông điệp lại được nhắc lại đến ba lần trải dài trong khoảng thời gian hơn 50 năm như vậy? Thật thú vị khi người nhận khái tượng trong chương 2 là vua Nebuchadnezzar. Và cũng thật thú vị vì vua này không thể nhớ cũng không thể hiểu được khái tượng ấy. Điều đó tạo cơ hội cho tiên tri Daniel tìm biết và giải nghĩa được điềm chiêm bao. Do chương 2 và chương 7 được viết bằng tiếng Aram, ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới thời bấy giờ, nên qua đó cả đế quốc Babylon đều nhận được thông điệp Chúa muốn chuyển tải. 50 năm, hai đối tượng nhận những khải tượng khác nhau, nhưng với một thông điệp gần như giống nhau. 50 năm trước, khi dân Giu-đa mới bắt đầu cuộc lưu đày, Đức Chúa Trời muốn cho vị hoàng đế và toàn đế quốc của ông biết rằng Đức Chúa Trời của Israel mới thực sự là vua trên các vua, là đấng lập và hạ các vua xuống. Ngoài ra, chương 2 kết thúc bằng việc vua lập tiên tri Daniel lên làm vị quan cao trọng trong triều đình của ông. Đó chẳng phải là một lời khích lệ cho lòng dân Israel đang nao sờn vì tưởng rằng Chúa đã từ bỏ họ, biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang vùa giúp và không lìa bỏ họ sao? Hơn 50 năm sau, khi thời điểm lời hứa phục hồi được rao ra trước kia đến gần, khải tượng ấy được lặp lại hai lần trong khoảng thời gian chỉ 2 năm, chương 7 câu 1 và chương 8 câu 1. Lúc này, dân Giu-đa đã ổn định tại Babylon. Dễ lắm họ quên đi lời hứa phục hồi của Chúa. Dễ lắm họ dựa vào sức mạnh của đế quốc ấy. Khải tượng được lặp lại nhằm cho dân Chúa thấy rằng họ không nên nhờ cậy vào đế quốc Babylon, vì nó và cả các đế quốc sau nó là gian ác và đều sẽ bị lật đổ mà thôi. Chúa vẫn dùng cách lặp lại điều gì đó để nhắc nhở, cáo trách, khích lệ, thêm hy vọng cho chúng ta. Đó có thể là một câu kinh thánh được lặp lại nhiều lần, lời nhắc nhở trong tâm trí khi chúng ta cầu nguyện, hay lời từ một người tin kính. Chúng ta cần nhạy bén để vâng phục ý Chúa. Chúng tôi cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tiếng Ngài êm dịu, nhỏ nhẹ. Nhưng với người có tai để nghe, thì đó là tiếng nói đầy uy quyền. Xin giúp con nhạy bén với tiếng Ngài phán dạy. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có được Chúa dùng nhiều cách khác nhau để nhắc nhở chưa? Tiếng Chúa nhỏ nhẹ, dịu êm, lắng nghe tiếng Chúa dạy khuyên mỗi ngày. Sống theo ý Chúa tỏ bày, đường đi lẽ thật, sống đầy ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.